Người cha biết chơi cùng con. Chơi cờ. Cha chơi cờ cùng con, ngoài việc rèn luyện cho con tư duy, tính cẩn thận, tính kiên trì, còn rèn luyện sự trung thực cho con nữa. Cờ tướng là một trò chơi rất phổ biến, già trẻ đều có thể chơi được. Luật chơi cũng không quá khó, nhưng để thắng người khác thì cần rèn luyện nhiều, và đó chính là điều làm người ta thích thú về nó. Ngoài ra, còn có các loại cờ khác khi cha con có thể cùng chơi như cờ vua, cờ vây, cờ cá ngựa, ô ăn quan, cờ tỷ phú, cờ thú. Chơi ô số, Sudoku. Sudoku là một loại trò chơi logic phổ biến trên khắp thế giới. Nó giúp người chơi luyện rất tốt khả năng tư duy logic và độ nhanh nhạy, khả năng quan sát cũng như sử dụng phương pháp loại trừ một cách linh hoạt. Sudoku có rất nhiều khuôn dạng khác nhau, trong đó khuôn dạng chuẩn và phổ biến nhất là bản hình vuông gồm 9 cột, 9 hàng và được chia thành 9 ô lớn 3x3. Trong bảng sẽ có vài ô nhỏ được đánh số, đó là những manh mối duy nhất để người chơi có thể tìm lời giải. Từ những ô nhỏ đó, đánh số đó, người chơi phải suy luận để điền vào những ô trống còn lại, các số từ 1 đến 9, sao cho mỗi cột dọc, mỗi hàng ngang, mỗi phân vùng nhỏ, hợp 3x3. Có đủ các số từ 1 đến 9 mà không được lặp lại. Sudoku được xếp vào một trong số những trò chơi trí tuệ luyện trí thông minh, tư duy logic rất tốt, ít tốn kém và khá phổ biến. Thậm chí ở nước Anh đã có một chương trình truyền hình để giải Sudoku. Chơi Rubik. Từ một khối lập phương đơn giản, Rubik đã trở thành trò chơi thú vị thách thức trí thông minh, nhạy bén của con người. Trò chơi này được phát minh vào năm 1974 bởi Errol Rubik, một kiến trúc sư, giáo sư người Hungary. Rubik là một khối lập phương, mỗi mặt là một màu, thường là trắng, đỏ, vàng, xanh dương, cam và xanh lá cây, có 9 ô vuông. Khi bắt đầu trò chơi, người ta xáo trộn các mặt sao cho các ô vuông xen kẽ với nhau cách phức tạp, và kết thúc khi có người sắp xếp các ô sao cho mỗi mặt là một màu đồng nhất. Với cách chơi đơn giản nhưng không kém phần trí tuệ, Rubik đã trở thành đồ chơi bán chạy nhất thế giới qua mọi thời đại. Các trò chơi tìm sự khác biệt. Có rất nhiều dạng trong trò chơi này, chẳng hạn tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh, tìm sự khác biệt giữa hai con vật, cây cỏ, đồ vật, phân loại đồ vật. Các trò chơi này giúp trẻ có khả năng nhận diện sự khác nhau giữa các đối tượng tương tự nhau, cũng như tìm ra được những điểm tương đồng của các đối tượng khác nhau. Điều này giúp các em trong quá trình học tập, nhất là trong các môn sinh, hóa và toán. Những trò chơi này có thể ta cùng chơi với các bé, và tốt hơn là ta tổ chức cho các bé cùng lứa tuổi chơi với nhau. Chẳng hạn, tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh thường có trong các ấn phẩm dành cho thiếu nhi như báo Nhi Đồng, Rùa Vàng, tạp chí Công Chúa, tạp chí Bác Học Nhí, bộ sách Ngày Nãy Ngày Nay, v.v. Tìm sự khác biệt giữa hai đồ vật. Tìm những sự khác nhau giữa cây đậu phụng, cây lạc và cây đậu xanh. Nếu có được cây thật thì tốt, không thì dùng tranh ảnh. Với những câu đố dạng này thì yêu cầu trẻ tìm được càng nhiều sự khác nhau càng tốt. Nếu trẻ nêu ra một đặc tính nào không đúng, không rõ nét thì cha mẹ cũng đừng bảo là sai, mà hãy nói làm sao cho trẻ biết đó chưa phải là đặc tính quan trọng. Sau khi trẻ đã tìm được một số đặc tính thì có thể hỏi thêm, trong các đặc tính đó thì đặc tính nào là quan trọng nhất. Phân loại đồ vật. Đồ vật có thể là đồ chơi của các bé, có thể là rau củ quả mua về, cũng có thể bán ở các nhà sách, thậm chí là tranh ảnh được cắt từ các sách báo cũ. Chẳng hạn, đưa ra một số hình củ quả các loại và yêu cầu con hãy phân loại những thứ nào là quả, thứ nào là củ, phân loại những thứ nào là cây thuộc dây leo, thứ nào không. Cách thức này cũng được dùng để giúp trẻ học ngoại ngữ khi dùng các tranh ảnh đó kèm theo từ tiếng Anh. Cha con cùng đố vui. Trong sách vở cũng như trong dân gian có vô vàn những câu đố thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Câu đố là một trò chơi mà trẻ yêu thích và giúp tăng cường tư duy của trẻ. Chẳng hạn, ruột dài từ mũi đến chân, mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo là cái gì? Bút chì. Con gì càng to càng nhỏ? Con cua. Một cái càng của nó to, còn cái kia nhỏ hơn. Cái gì càng lên cao càng xuống thấp? Nhiệt độ. Khi càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm. Cái gì càng nặng càng nhẹ? Rượu. Rượu càng nặng thì khối lượng riêng của nó càng nhẹ. Cái gì càng lao càng bẩn? Dễ lao. Cái gì càng mang ra phơi nắng thì càng ướt? Nước đá. Phụ huynh có thể mua sách đố vui ở các hiệu sách, chẳng hạn cuốn 420 câu đố vui thông minh của Nguyễn Ngọc Ký, đố giải câu đố bằng thơ về lịch sử, và 100 câu đố bằng thơ của Nguyễn Hồng Văn. Giải ô chữ. Trò chơi ô chữ đưa ra những ô trống và yêu cầu người chơi điền vào các chữ cái theo gợi ý. Đây là một trong những trò chơi phổ biến hiện nay. Trò chơi ô chữ có tác dụng giúp người chơi ôn luyện kiến thức. Cha mẹ có thể tham khảo các mẫu ô chữ từ Internet và tải về để cùng chơi với các con. Chọn câu đố vừa sức các con và thay đổi chủ đề để cả nhà cùng chơi, cùng học lịch sử, địa lý, khoa học, nghệ thuật, thể thao. Các trò chơi vận động. Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Do đó, ngoài việc cùng con học tập và chơi các trò chơi tư duy, người cha hãy cùng con chơi các trò chơi vận động. Có rất nhiều trò chơi vận động như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu. Lựa chọn trò chơi nào phù hợp và rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như thể lực và sự yêu thích của con, điều kiện của gia đình, điều kiện sân bãi. Chạy bộ là một môn thể thao ai cũng có thể luyện tập. Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian như đá cầu, đánh chuyền, mèo bắt chuột, bịt mắt bắt dê. Mời xem thêm sách Những trò chơi dân gian phổ thông và vui nhộn dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Trẻ, năm 2016. Đọc sách và khuyến khích con đọc sách. Lần cuối cùng bạn đọc một cuốn sách hoặc tạp chí là khi nào? Mỗi năm bạn đọc bao nhiêu cuốn sách? Bạn thường đọc những sách gì? Dưới đây là những lợi ích của việc đọc sách. Kích thích tinh thần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đọc sách giúp kích thích tinh thần người đọc. Điều này giúp làm chậm lại tiến độ hoặc thậm chí có thể ngăn chặn các bệnh Alzheimer và mất trí nhớ, giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tham gia ngăn không cho bị mất năng lượng. Giống như bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể, não đòi hỏi phải được tập thể dục để luôn mạnh khỏe. Giảm căng thẳng. Bất kể bạn gặp bao nhiêu căng thẳng trong công việc, các mối quan hệ cá nhân hay vô vàn các vấn đề khác phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày, tất cả sẽ biến mất khi bạn tập trung vào một câu chuyện thú vị. Một cuốn sách hay có thể đưa bạn tới một thế giới khác. Một bài báo hấp dẫn sẽ giúp ổn định bạn trong thời điểm hiện tại, khiến tình trạng căng thẳng dần dần tan biến và cho phép bạn thư giãn. Kiến thức. Tất cả những gì bạn đọc sẽ lấp đầy tâm trí bạn với những thông tin mới mẻ, thú vị. Bạn không thể biết được lúc nào bạn sẽ cần đến những mảng kiến thức này. Càng hiểu biết, bạn càng được trang bị tốt để vượt qua bất cứ thử thách nào trong cuộc sống. Mở rộng vốn từ. Lợi ích này đi cùng lợi ích thứ ba. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng có được thêm nhiều từ vựng. Chúng sẽ trở thành vốn từ hàng ngày của bạn. Nói lưu loát và thu hút là lợi thế trong bất cứ ngành nghề nào. Việc đọc hỗ trợ nhiều cho sự nghiệp của bạn. Những người có khả năng đọc tốt, nói tốt và hiểu biết rộng có xu hướng tiến thân nhanh hơn. Đọc sách cũng giúp ích nhiều cho việc học ngôn ngữ mới. Khi một người nói ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, được tiếp xúc với những từ được dùng trong từng ngữ cảnh, có khả năng nói cũng như viết của người đó sẽ thông thạo hơn. Cải thiện trí nhớ. Khi bạn đọc sách, chẳng hạn là một cuốn tiểu thuyết, bạn phải ghi nhớ các nhân vật, thông tin về họ, hoài bão, tình tiết, hình thành nên lối sống của họ trong câu chuyện đó. Có thể là hơi nhiều, nhưng não là một thứ tuyệt vời. Chúng có thể nhớ tất cả những điều này dễ dàng, rất kỳ diệu. Mỗi ký ức mới sẽ khiến não tạo ra nếp nhăn não mới và củng cố nếp nhăn cũ, hỗ trợ việc nhớ lại và cân bằng cảm xúc. Khả năng phân tích của tư duy mạnh mẽ hơn. Bạn đã từng đọc một tiểu thuyết kỳ bí và tự giải quyết được bí ẩn trước khi đọc xong chưa? Nếu có, bạn đã có thể áp dụng tư duy phê bình và phân tích vào công việc bằng cách ghi lại tất cả những chi tiết được cung cấp và sâu chuỗi chúng giống như truyện trinh thám. Khả năng phân tích các chi tiết cũng sẽ có ích khi nhận xét về tình tiết truyện, đánh giá xem phần đó được viết tốt hay chưa, tiến triển của nhân vật có hợp lý không, cốt truyện có mạch lạc không. Nếu bạn thảo luận về một cuốn sách với người khác, bạn cũng có thể nêu rõ ràng ý kiến của mình vì bạn đã dành thời gian thực sự để xem xét tất cả các khía cạnh liên quan, tăng khả năng tập trung chú ý. Trong thời đại phát cuồng vì Internet, sự tập trung của chúng ta bị phân tán ra nhiều hướng cùng lúc khi chúng ta xử lý nhiều việc hàng ngày. Chỉ trong 5 phút, một người trung bình sẽ chia thời gian của họ giữa làm việc, kiểm tra email, chat, để mắt đến Facebook, theo dõi điện thoại và trò chuyện với đồng nghiệp. Những hành vi này làm tăng mức độ stress và giảm năng suất làm việc. Khi bạn đọc sách, tất cả sự chú ý được tập trung vào câu chuyện, phần còn lại của thế giới cứ thế trôi đi, và bạn có thể hòa mình vào từng chi tiết bạn đang cảm thụ. Cố gắng đọc 15 đến 20 phút trước khi làm việc, ví dụ như buổi sáng trên phương tiện công cộng khi đi làm, và bạn sẽ bất ngờ về khả năng tập trung khi bắt tay vào công việc. Kỹ năng viết tốt hơn. Lợi ích này đi cùng với lợi ích mở rộng vốn từ vựng. Việc quan sát nhịp điệu, trạng thái, cách viết của tác giả sẽ ảnh hưởng tới lối viết của bạn. Cũng giống như cách các nhạc sĩ ảnh hưởng lẫn nhau, các họa sĩ dùng những kỹ thuật do chính các bậc thầy đi trước tạo ra, các nhà văn cũng học cách viết khi đọc tác phẩm của người khác. Mục đích chính của việc đọc sách là hứng thú và thói quen đọc sách, qua đó nâng cao khả năng tích lũy kiến thức từ việc đọc, chứ không phải chỉ là việc giải trí. Hơn nữa, nên đọc nhiều loại sách khác nhau để mở rộng tầm nhìn. Có nhiều bạn trẻ khoe rằng một năm mình đọc mấy chục cuốn sách, nhưng khi hỏi lại là những cuốn sách nào thì kể ra hàng trăm cuốn tiểu thuyết ướt át. Tôi không dám nói những cuốn sách đó không hay, không nên đọc. Cũng tựa như ăn uống, phở tuy ngon, nhưng ta không thể chỉ ăn duy nhất một món phở suốt cả cuộc đời. Dưới đây là vài điều cần làm khi đọc sách với con. Thế nào là một cuốn sách hay? Bản đồ không phù hợp địa hình là một bản đồ kém. Cho dù nó có đẹp đẽ đến đâu chăng nữa, một cuốn sách hay phải là một cuốn sách phù hợp với người đọc. Nhiều bậc cha mẹ đi mua sách cho con nhưng không biết mua những cuốn sách nào. Vậy thì hãy tùy thuộc vào lứa tuổi của con mà cha mẹ lựa chọn sách phù hợp. Với trẻ nhỏ chưa đọc được chữ hoặc mới tập đánh vần, cha mẹ hãy chọn sách nhiều hình ít chữ. Hình ảnh tươi sáng dễ nhận diện, chữ to rõ và câu từ đơn giản. Khi con biết đọc thành thạo thì hãy chọn sách nhiều chữ hơn, tranh ít lại dần dần. Không nên chú trọng vào một khía cạnh nào đó mà hãy chọn thật đa dạng, đủ các thể loại sách và thay đổi chủ đề, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, trải nghiệm, sống đẹp, hướng nghiệp, tâm lý, xã hội, sức khỏe, kinh tế, lịch sử, địa lý, văn học, sinh học, triết học, v.v. Tạo hứng thú đọc sách cho con. Đừng cho rằng con còn nhỏ thì chưa biết gì và chưa cần tập thói quen đọc sách. Thực tế cho thấy bạn có thể tập cho trẻ thích đọc sách ở bất cứ lứa tuổi nào, càng sớm càng tốt. Ngay cả với trẻ chưa biết đọc thì chúng cũng có thể nhận biết những cuốn sách có tranh ảnh đẹp, màu sắc cuốn hút. Từ khi con 2-3 tuổi, bạn hãy dành thời gian kể những mẫu chuyện đơn giản cùng với việc dở cho chúng xem tranh ảnh về câu chuyện đó. Bạn chỉ cần dành cho con 10 đến 15 phút hoặc 2-3 lần mỗi tuần là đủ. Sau đó, hãy để cuốn sách ấy ở đầu giường trên kệ thấp, những nơi mà trẻ có thể tự lấy xem khi chúng muốn. Nếu trẻ lỡ tay làm rách hay hư hỏng một vài cuốn sách, đừng vội la mắng con, vì như thế bạn có thể làm con ngại tiếp cận với sách. Khi trẻ lớn hơn, có thể khuyến khích trẻ tự kể lại câu chuyện. Những câu chuyện được kể lại theo ngôn ngữ của trẻ con chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những ngạc nhiên thú vị về khả năng sáng tạo của trẻ. Đừng bao giờ ép con phải đọc, mà hãy chọn một câu chuyện hấp dẫn, kể cho con nghe một đoạn không có phần kết. Hãy làm như mình thật sự không biết, hoặc đã quên mất đoạn tiếp theo và nhờ con đọc để trả lời. Trẻ con luôn cảm thấy chúng được khám phá và trách nhiệm, kể cho cha mẹ nghe, sẽ khiến trẻ hào hứng hơn. Không có đứa trẻ nào lại không thích được khen, vì vậy bạn đừng tiếc lời khen khi con đọc xong một cuốn sách hoàn chỉnh. Khi chọn sách cho con, hãy chọn những cuốn sách mà con thích, chứ không phải những cuốn mà cha mẹ cho rằng hay. Cha mẹ chỉ nên đóng vai trò là người tư vấn, giúp con chọn được những cuốn sách bổ ích. Với những đứa trẻ chưa có hứng thú đọc sách, bạn có thể tìm những sách nói cho con nghe. Hiện nay, có nhiều trang web, có những sách nói khá hay như sachnoionline.com, kho-sach-noi.com, thư-viện-sach-noi.com, v.v. Khi gặp được những câu chuyện hay hoặc những đề tài thú vị, con sẽ hứng thú đọc sách. Một đứa trẻ có hứng thú đọc sách, theo thời gian sẽ dần dần có khả năng tự học và ý thức tự học cũng tăng lên. Hãy rèn luyện cho con ý thức và khả năng tự học bằng cách cho con đọc nhiều thể loại sách liên quan tới nhiều môn học như giai thoại toán học, vật lý giải trí, thế giới động vật thực vật, những tác phẩm văn học bất hủ. Tìm hiểu các tính cách của trẻ. Cha mẹ hiểu tính cách của con mình. Từ khi được sinh ra, trẻ đã có sẵn cá tính. Một số trẻ thì tươi cười và rất tò mò, một số khác thì dễ cáu và sợ sệt. Dù trẻ chỉ mới được một tuần thôi, trẻ đã thể hiện những đặc điểm của riêng mình. Cách mỗi người trong chúng ta hành xử và phản ứng trước một tình huống phụ thuộc vào cá tính của mỗi người. Tất cả trẻ em đều được sinh ra với một chiều hướng cá tính nào đó. Cha mẹ có thể giúp trẻ điều chỉnh cách phản ứng và những yêu cầu của trẻ tùy theo tính tình của trẻ. Để làm được điều đó, cha mẹ phải tìm hiểu tính khí của con mình. Tìm hiểu các nét tính khí của trẻ. Tính khí, tính cách ảnh hưởng trực tiếp đến sự chú ý, tương tác xã hội và khả năng thích nghi của trẻ. Nhận ra các nét tính khí trong con trẻ là một công cụ để hiểu các hành vi và đáp ứng nhu cầu của chúng. Đối với giáo viên và phụ huynh, việc hiểu biết về tính khí của trẻ giúp cho bạn có thể tôn trọng những nét khác biệt cá nhân của trẻ thơ để có thể làm việc với chúng chứ không phải làm thay đổi chúng. Đồng thời, nó cũng giúp cho bạn có thể đứng ở phương diện của trẻ để tham gia và tìm hiểu những phản ứng của trẻ. Tính khí là gì? Tính khí của trẻ bao gồm nhiều nét tính cách bẩm sinh khác nhau, tạo nên cách tiếp cận thế giới riêng của từng em bé. Tính khí là cơ sở sinh học, tạo ra sự khác biệt cá nhân trong các hành vi và cách ứng xử. Từ khoảng 4 tháng tuổi, tính khí của trẻ bắt đầu được định hình. Những nét tính khí này thường sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời. Một số tính khí chính: tính hoạt bát, tính năng động, tính quy củ, độ nhạy cảm, cường độ cảm xúc, dạn dĩ, dè dặt, độ thích nghi, kiên trì, nản chí, sự tập trung. Tính hoạt bát, tính năng động. Tính hoạt bát ở trẻ được phân biệt theo các mức độ mạnh yếu về tính năng động. Sự hoạt bát thể hiện ở các vận động cơ thể trong lúc ngủ, lúc chơi, khi làm việc, ăn uống hay các hoạt động thường ngày khác. Trẻ có tính năng động yếu, thường thích ngồi một chỗ và ngủ ngon, thích ngồi chơi với đồ chơi, vận động tay và chân thường nhẹ nhàng, thích các hoạt động nghệ thuật, chơi xếp hình. Trẻ có tính năng động mạnh, khi thức thì chạy quanh phòng, đi nhanh, nói nhanh, thích chơi những không gian rộng, luôn ngọ ngoại khi nghe kể chuyện. Tính quy củ. Tính quy củ của trẻ cho biết trước về tính tái diễn của những phản ứng của trẻ đối với sự kiện hàng ngày, nhịp điệu cơ thể của bé thể hiện trong các hoạt động ăn, ngủ. Đối với trẻ ở độ tuổi lớn hơn, tính quy củ được thể hiện thông qua tính tổ chức, kiên định và nguyên tắc. Trẻ có tính quy củ mạnh. Đồng hồ sinh học hoạt động ổn định, dễ dàng thực hiện các hoạt động thường ngày theo thời gian biểu có sẵn. Trẻ có tính quy củ yếu, khó xác định được nhịp độ của đồng hồ sinh học. Mọi hoạt động của trẻ đều diễn ra tùy hứng. Khi càng lớn, trong độ tuổi mẫu giáo, bé càng có xu hướng trở nên cáu kỉnh vì những nhu cầu đột ngột của bản thân. Độ nhạy cảm. Độ nhạy cảm của trẻ con cho biết các ngưỡng cảm giác và khối lượng kích thích cần thiết để bé có thể phản ứng lại. Sự nhạy cảm thể hiện ở năm giác quan: thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Trẻ ít nhạy cảm. Bé hầu như thấy thoải mái trong mọi điều kiện. Khi đến tuổi mẫu giáo, bé có thể không nhận ra được những cảm xúc biểu lộ trên gương mặt hay trong giọng nói của người khác. Trẻ nhạy cảm nhiều, dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hay các điều kiện môi trường. Bé rất tinh tế với mọi thứ như sự tiếp xúc trên cơ thể, mùi, các bề mặt khác nhau. Bé dễ bị ngợp khi có quá nhiều thông tin đồng thời tác động đến não. Bé dễ dàng đọc cảm xúc của người khác. Cường độ cảm xúc. Nét tính khí này nói lên sự mạnh mẽ khi bé phản ứng với một điều gì đó. Cách bé phản ứng với sự thất vọng, lời khen ngợi, thất bại, ngạc nhiên và sự bực tức thể hiện mức độ mạnh của cảm xúc trong con người bé. Trẻ nhẹ nhàng. Có thể nhẹ nhàng biểu đạt cảm xúc. Có thể đứng yên và nói với bạn là bạn đang làm bé tổn thương. Ít khi có cảm xúc mạnh, và nếu có thì cũng rất nhanh nguôi và trở lại trạng thái bình tĩnh. Trẻ dễ xúc động. Khi bị xúc động, bé có thể dùng mọi hành vi để phản ứng lại. Các trạng thái cảm xúc đi theo hai phân cực: cơn giận dữ thường kéo dài, có phản ứng mạnh với lời khen ngợi, lời chê bai. Dạn dĩ, dè dặt. Biểu hiện bằng những phản ứng đặc trưng của bé khi gặp người lạ hay những hoàn cảnh lạ. Trẻ dạn dĩ, dễ tiếp cận, thử đồ ăn mới, chơi đồ chơi mới mà không chần chừ. Bị mọi thứ mới mẻ hấp dẫn, dễ hòa đồng trong hoàn cảnh mới. Trẻ dè dặt, khó tiếp cận. Nhăn mũi khi ngửi thấy mùi lạ, khóc, quay đi khi có người lạ đến gần. Nhìn các bạn chơi đồ chơi mới, rồi mãi mới dám tự thử. Mất thời gian để hòa nhập với môi trường mới, hoàn cảnh mới và những người lạ. Độ thích nghi. Nét tính khí này liên quan đến việc bé thích nghi với sự thay đổi và chuyển tiếp như thế nào, ví dụ như việc thay đổi hoạt động trong lớp học. Trẻ dễ thích nghi, chuyển hoạt động thường ngày một cách dễ dàng, ví dụ như đang đi một mình và được bế lên, hoặc đang ngủ mà thức dậy không quấy, đang chơi mà phải tắm. Dễ dàng ổn định trong môi trường mới và chấp nhận các giới hạn, dễ hòa nhập và chơi với các bạn. Trẻ khó thích nghi. Có thể tỏ ra khó chịu với tương tác bằng mắt. Người bé cứng lại khi bị nhấc lên hay bị chuyển chỗ, cáu kỉnh khi thay đổi hoạt động và thường khó ru ngủ. Khó hòa nhập với môi trường mới, khó chịu khi kế hoạch thay đổi hoặc khi bị cắt ngang giữa chừng, không hòa nhập với các bạn và thường bắt các bạn làm theo ý mình. Kiên trì, nản chí. Nén tích khí này nói lên độ dài của thời gian mà bé có thể tiếp tục các hoạt động của mình dưới tác động của nhiều trở ngại. Trẻ kiên trì. Bé thích đứng và tập đi dù có bị ngã, thích thử các trò chơi mới và luyện tập các kỹ năng mới, nhanh chóng thuần thục các kỹ năng. Trẻ dễ nản chí. Cả thèm chóng chán đối với các hoạt động, các đồ chơi mới khi gặp quá nhiều trở ngại, dễ bỏ cuộc vì không làm được theo ý mình, luôn đòi giúp đỡ. Các giới hạn kỷ luật thường làm cho trẻ cáu giận thêm. Sự tập trung. Sự tập trung mô tả mức độ chú ý của bé khi bé không thực sự thích thú một hoạt động nào đó. Tính tập trung không đồng nghĩa là với tính kiên trì. Một em bé có thể dễ dàng mất tập trung, nhưng sau đó có thể quay lại và thực hiện hoạt động của mình cho đến khi hoàn thiện. Sự mất tập trung có thể được coi là tích cực trong trường hợp này. Một em bé có những hành vi không như mong muốn, hành vi gây ra trở ngại cho bé trong quá trình học, và người lớn, thầy cô, cha mẹ dễ dàng lái bé ra khỏi hành vi đó.